Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiều đoàn đại biểu viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. Lễ viếng được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước, diễn ra đồng thời tại Hội trường lớn Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre và Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Cùng với phản ánh lễ viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng, chương trình Thời sự chiều nay còn có những nội dung đáng chú ý khác. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tại Hải Dương, chính quyền địa phương phong tỏa cách ly y tế toàn bộ xã Kim Liên, huyện Kim Thành với hơn 8.000 nhân khẩu sau khi xuất hiện ổ dịch COVID-19. Trong diễn biến tích cực vào chiều nay, Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Hải Dương công bố điều trị khỏi bệnh COVID-19 cho 90 bệnh nhân, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi tại tỉnh Hải Dương lên hơn 200 người. Trong phần tin quốc tế, hôm nay hàng triệu cử tri của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 9 và Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 2. Tình hình chính trị tại Myanmar vẫn căng thẳng khi các cuộc biểu tình phản đối quân đội giành quyền điều hành đất nước biến thành các vụ đụng độ bạo lực gây thương vong. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tổ chức lễ tang đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội trường lớn Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre và Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng. Phóng viên Văn Hiếu và Lại Hoa phản ánh.
Đúng 8 giờ, lễ viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng được cử hành trọng thể. Trong niềm tiếc thương vô hạn, đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn dẫn đầu vào viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng. Tiếp đó, đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng. Ghi sổ tang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vô cùng thương tiếc đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Trương Vĩnh Trọng với hơn 50 năm hoạt động cách mạng và công tác, trải qua nhiều chức vụ, cương vị công tác đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, một người con ưu tú của quê hương Bến Tre anh hùng, một tấm lòng nhân hậu, tấm gương sáng về lối sống giản dị, phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, luôn trăn trở và hành động quyết liệt vì lợi ích của Đảng, của đất nước và nhân dân. Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. Xúc động ghi sổ tang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết: Vô cùng thương tiếc đồng chí Trương Vĩnh Trọng, anh hai nghĩa kính mến, thân thương, người cán bộ lão thành cách mạng của Đảng, Nhà nước, hết lòng vì nước, vì dân. Cả cuộc đời anh đã làm việc tận tụy để phục vụ sự nghiệp cách mạng, được đồng chí đồng bào tin yêu kính trọng. Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng và chia buồn cùng gia quyến. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viết sổ tang: Anh là một chiến sĩ cách mạng của quê hương đồng khởi Bến Tre, một nhà lãnh đạo mẫu mực, luôn tận tụy trách nhiệm với công việc, luôn chân thành gần gũi với đồng chí, đồng nghiệp, luôn thương yêu, quan tâm giúp đỡ gia đình, bạn bè. Anh ra đi để lại niềm thương tiếc thật sự cho biết bao người. Vĩnh biệt đồng chí, anh Hai Nghĩa. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Trương Vĩnh Trọng. Tới viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Trương Vĩnh Trọng tại hội trường lớn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Bến Tre, quê hương đồng chí Trương Vĩnh Trọng và các tỉnh, thành phố phía Nam. Cũng trong sáng nay, lễ viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Dự lễ viếng có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong không khí trang nghiêm, xúc động và tiếng nhạc trầm buồn của bài Hồn Tử Sĩ, đúng 8 giờ, lễ viếng bắt đầu. Gia đình Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, gia đình cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gửi vòng hoa kính viếng. Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã kính cẩn thắp hương lên bàn thờ tưởng niệm đồng chí Trương Vĩnh Trọng. Trong sổ tang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Trương Vĩnh Trọng, người đảng viên, người cán bộ gương mẫu đầy trách nhiệm trong công tác. Nhớ mãi những ngày cộng tác sôi nổi trong Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương khóa 9. Đồng chí luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, để lại trong lòng các đồng chí một tấm gương tận tụy." Trong sổ tang, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai bày tỏ lòng kính trọng đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ: "Đồng chí luôn là tấm gương cho thế hệ trẻ Việt Nam. Xin vĩnh biệt anh Hai Nghĩa, mong anh yên nghỉ, thành kính chia buồn cùng gia quyến." Xúc động ghi sổ tang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ viết: "Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thủ đô Hà Nội vô cùng thương tiếc đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, người cán bộ đảng viên gương mẫu, nhà lãnh đạo liêm khiết, giản dị, luôn gần gũi với nhân dân và cơ sở. Người công dân đồng khởi đã có nhiều đóng góp lớn lao cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và quê hương xứ Dừa." Đến viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan xúc động: "Trong suốt 60 năm hoạt động cách mạng, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo từ địa phương đến trung ương. Ở cương vị nào, đồng chí Trương Vĩnh Trọng cũng luôn nhiệt thành, chăn trở, quyết liệt trong công tác, gương mẫu, phát huy khí chất người đảng viên cộng sản, hết lòng yêu nước thương dân."
Phải nói là đồng chí Trương Vĩnh Trọng mất đi là một tổn thất cho Đảng. Anh Trương Vĩnh Trọng là người sống đầy tình thương yêu đối với lại đồng bào, đồng chí và đặc biệt là thương yêu đồng bào dân tộc. Thứ hai nữa là luôn chăm lo cho thế hệ trẻ, trong đó có chúng tôi.
Có những năm tháng gắn bó cùng với đồng chí Trương Vĩnh Trọng khi làm việc ở Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương. Ông Vũ Dũng, chuyên viên Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương cho rằng đồng chí Trương Vĩnh Trọng là một con người kiên quyết, dám làm.
Về Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ, thời gian thì không nhiều, mới khoảng 3 năm thôi. Nhưng ông ấy đã làm những cái việc mà có thể nói là nhiều trưởng ban khác không làm được hoặc không dám làm.
Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, đại diện Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam do đồng chí Đại sứ Sẻng Phết Huông Buôn Nhung dẫn đầu đã đến viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng. Nhiều đoàn đại biểu của các ban bộ ngành trung ương, cơ quan đoàn thể tại Hà Nội, các địa phương đã tới viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Trương Vĩnh Trọng, một người con ưu tú của quê hương Bến Tre anh hùng, một tấm lòng nhân hậu, tấm gương sáng về lối sống giản dị, phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý. hôm nay và những ngày vừa qua, nhiều đoàn đại biểu, bạn bè và nhân dân đã về Bến Tre viếng và chia buồn cùng gia đình đồng chí Trương Vĩnh Trọng. Phóng viên Nhật Trường và Sao Anh thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long ghi lại tình cảm của đồng chí đồng đội với Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.
Đến 17 giờ chiều nay đã có hơn 300 đoàn đến viếng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng. Có những đoàn từ miền Trung, miền Bắc xa xôi cũng đến từ rất sớm để mong vào viếng và chia sẻ nỗi đau mất mát to lớn đối với gia đình nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng. Đến viếng nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, dù ở nhiều cương vị, công việc khác nhau nhưng mọi người kính cẩn nghiêng mình trước linh cữu một người cán bộ lãnh đạo mẫu mực, gần gũi với nhân dân. Ông Trần Văn Nhiệm cư ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh, là bạn học cũ cũng là người cùng sinh hoạt chung chi đoàn với nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. Hai ông cùng hoạt động trong phong trào học sinh sinh viên miền Nam tại Sài Gòn. Đến cuộc đồng khởi nổ ra thì hai người nhận nhiệm vụ khác nhau và mất liên lạc với nhau cho đến khi đất nước được hòa bình. Đến viếng nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, ông Nhiệm xúc động.
Thì phải nói là từ năm 60 á, cho đến 75 anh em không gặp nhau. Và sau chiến tranh thì anh em thì gặp lại mừng và không cầm được mặt. Chú Hơi Nghĩa rất là bình nhật. Ít có một cái đồng chí mà cỡ cương vị đó mà khi về hưu không có sự quan cách. Nói là rất gần gũi anh em. Trở về cái dân thường thì đồng chí sống một cái cuộc sống chan hòa, thân thương. Và nếu ai có khó khăn thì trong cái điều kiện có được thì đồng chí sẵn sàng để giang tay.
Đặc biệt với quê hương Bến Tre, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng đóng góp rất lớn để giúp xứ Dừa vươn lên cùng với sự phát triển của đất nước. Một người anh đã ra đi về cõi vĩnh hằng, thì đối với đảng bộ và nhân dân địa phương không có đau xót nào hơn. Ông Nguyễn Văn Ba, người dân xã Mỹ Thạnh, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, chia sẻ.
Tiếc lắm so với những còn lại mà từng biết này. Nói chung là xung quanh ở Lương Quế, chỗ anh Hai ở ai cũng quý, rất quý. Nói về anh Hai, đâu đâu cũng với lòng ngưỡng mộ và thương tiếc vô cùng. Nói chung là với anh Hai, tôi quý mến từ lâu, từ khi mà làm nguyên ủy Dòng Trôm bí thư. Anh kể chuyện kháng chiến rất xúc động. Tôi cũng là dân địa phương thì rất rõ về anh Hai. Mấy lần đi công tác lao động rồi là những công tác xã hội. Nói chung là sống bình yên, ai cũng quý mến.
Thưa quý vị và các bạn, lễ viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng sẽ được tổ chức đến 19 giờ tối nay. Lễ truy điệu đồng chí Trương Vĩnh Trọng được tổ chức vào 9 giờ và lễ an táng diễn ra vào lúc 11 giờ ngày mai, ngày 22 tháng 2 tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bến Tre. Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, màu xanh cũng đồng nghĩa với sự thịnh vượng, là màu của sự sinh sôi và phát triển bền vững. Chính vì vậy, dự lễ phát động Tết trồng cây tại tỉnh Phú Yên vào hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chọn thông điệp cho chương trình trồng 1 tỷ cây xanh là vì một Việt Nam xanh. Mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, tổ chức hãy vào cuộc để cùng nhau gieo những mầm xanh của sự sống, những mùa xuân hy vọng của đất nước ta và dân tộc ta. Hôm nay tại Bắc Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng và một số địa phương của tỉnh Cao Bằng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa khởi động tháng thanh niên và Tết trồng cây. Cùng tham dự còn có lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, hàng trăm đoàn viên thanh niên và người dân địa phương. Phản ánh của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
Đúng 80 mùa xuân về trước, tại Bắc Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Bác Hồ đã về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Với ý nghĩa đó, xã Trường Hà đã được lựa chọn để Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai hàng loạt các chương trình đầy ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021 và khởi động Tháng Thanh niên năm nay. Các hoạt động được tổ chức với phương châm hiệu quả, thiết thực, an toàn, bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương đơn vị. Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cho biết.
Tháng thanh niên chúng ta cũng chú trọng vào một số những cái nội dung mà hỗ trợ cho thanh niên trong lập nghiệp và khởi nghiệp. Thì đối với tháng thanh niên nó là một cái dịp để mà phát huy cái tinh thần xung kích, sức trẻ của đoàn viên thanh niên cả nước. Và đồng thời tháng thanh niên cũng là một cái dịp mà để các cấp bộ đoàn chúng ta tham mưu rồi kêu gọi cái sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, của xã hội đối với thanh niên nói chung. Mà thông qua đó chúng ta tham gia được một số khâu, một số việc trong cái việc phát triển kinh tế xã hội nói chung của đất nước.
Dịp này, Trung ương đoàn khởi công phục dựng nhà sàn anh Kim Đồng tại xóm Nà Mạ, xã Trường Hà với tổng kinh phí 230 triệu đồng. Ngôi nhà sẽ được phục dựng đúng vị trí nền ngôi nhà cũ của anh Kim Đồng để phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu lịch sử của người dân. Tại các xóm biên giới Mã Lịp, Hồng Việt của xã Trường Hà, nơi Trung ương đoàn lựa chọn để trao tặng người dân 1 vạn cây giống trồng rừng, không khí buổi sáng nay cũng trở nên sôi nổi hơn. Dù tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19 như hạn chế tập trung đông người, mọi người phải tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và hạn chế tập trung đông người, nhưng cũng đã có khá đông người dân và các bạn đoàn viên thanh niên đến để cùng tham gia trồng rừng, phủ xanh những nương đá nơi biên cương. Riêng người dân xóm Mã Lịp còn được nhận bàn giao hệ thống điện chiếu sáng đường quê, hệ thống nhà tiêu hợp vệ sinh và được cán bộ hướng dẫn xử lý chất thải trong sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Một số bò giống, máy nông nghiệp cũng đã được trao tặng cho những gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia lễ phát động, chị Hoàng Thị Phương Thảo, một đoàn viên tại huyện Hà Quảng nói:
"Đây là một hoạt động của đoàn và cũng là hoạt động mà góp cho cái quê hương của mình trở nên tươi đẹp, nên là mình cũng thấy rất là hào hứng và cảm thấy tự hào. Mọi người đến đây giúp đỡ bà con này thì bà con biết được nhiều điều hơn, biết được ý nghĩa mà trồng cây này, bảo vệ rừng, giúp rừng núi biên cương trở nên xanh tươi hơn."
Nhiều hoạt động thiết thực khác cũng đã được Trung ương đoàn và các đơn vị thực hiện tại Cao Bằng, như trao tặng 20 phần quà cho gia đình chính sách, 30 suất học bổng cho học sinh, sinh viên, 30 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Hà Quảng, khởi công xây dựng nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Lô Lô tại huyện Bảo Lạc, khánh thành thư viện trường học tại xã Đức Long, khởi công nhà khăn quàng đỏ tại thị trấn Đông Khê của huyện Thạch An, tặng một số nhà nhân ái tại các huyện Bảo Lạc, Thạch An, Nguyên Bình, Hạ Lang và thành phố Cao Bằng, hay tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên theo hình thức trực tuyến.
Cũng vào sáng nay tại nút giao đường Vành Đai 3 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ hưởng ứng Tết trồng cây và phát động chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiều bộ ngành cùng đại diện các cơ quan đơn vị, cộng đồng ở Hà Nội đã tham gia. Hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây và chương trình 1 tỷ cây xanh cũng diễn ra đồng loạt tại các quận huyện của thành phố Hà Nội và phấn đấu trong năm nay, thành phố Hà Nội sẽ trồng mới 300.000 cây các loại gồm cây đô thị, cây ăn quả và cây lâm nghiệp. Trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh. Từ đầu năm 2020 đến nay, thành phố Đà Nẵng đã trồng khoảng 13.000 cây phân tán và 200.000 cây bản địa. Một thông tin đáng chú ý, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành chỉ thị đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, trong đó yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương phải quán triệt và kiên định thực hiện mục tiêu kép, tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh.
Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và các bộ, địa phương phải khoanh vùng nhanh nhất những ổ dịch, truy vết thần tốc, xác định các ca nghi nhiễm, xét nghiệm trên diện rộng, đồng thời quản lý chặt chẽ những khu cách ly, phong tỏa, không để lây nhiễm chéo. Khi phát hiện ca nhiễm mới, phải tổ chức cách ly xã hội trong phạm vi phù hợp. Đặc biệt, người dân bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Chỉ thị cũng yêu cầu các cơ quan, địa phương nhất quán mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Cùng với đó, các cơ quan, địa phương phải đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, từ đó kịp thời đề xuất điều chỉnh hoặc ban hành chính sách hỗ trợ mới. Bộ Công Thương được giao thúc đẩy sản xuất công nghiệp ngay sau kỳ nghỉ Tết, phối hợp với các bộ để lưu thông xuất nhập khẩu, tiêu thụ hàng hóa, nhất là nguyên vật liệu tại các địa phương có dịch COVID-19, không để ách tắc trong khâu giao nhận, vận tải, làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Chỉ thị nêu rõ, các địa phương phải tăng cường quản lý những hoạt động văn hóa thể thao, du lịch, lễ hội xuân gắn với an toàn phòng chống COVID-19, hạn chế tối đa hoặc dừng các hoạt động lễ hội tập trung đông người. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương về việc trở lại trường của học sinh, sinh viên hoặc chuyển đổi sang hình thức học trực tuyến. Các bộ, ngành địa phương phải chủ động, có giải pháp để hạn chế tình trạng thiếu lao động sau kỳ nghỉ Tết.
Theo tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, vào chiều nay ghi nhận 15 ca nhiễm mới tại tỉnh Hải Dương. Và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Hải Dương cho biết là hôm nay thì đã xuất hiện ổ dịch mới tại xã Kim Liên, huyện Kim Thành. Theo ông Phạm Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kim Thành, hiện các cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ xã Kim Liên gồm 4 thôn, khu dân cư với hơn 8.000 nhân khẩu và các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung. Trong khi đó, chiều nay, Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Hải Dương đặt tại Trung tâm Y tế Chí Linh công bố điều trị khỏi bệnh COVID-19 cho 90 bệnh nhân, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi tại tỉnh Hải Dương lên hơn 200 người. Có theo phản ánh của cộng tác viên Linh Giang, thì Bệnh viện Dã chiến số 3 của tỉnh Hải Dương hiện nay đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, sẵn sàng đi vào hoạt động để giảm tải cho các bệnh viện Dã chiến số 1 và số 2 trên địa bàn trong trường hợp dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến bất thường.
Bệnh viện Dã chiến số 3 đặt tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương được tập đoàn Sun Group bàn giao cho tỉnh Hải Dương và ngành y tế từ ngày 7 tháng 2 năm 2021. Bệnh viện Dã chiến số 3 Hải Dương được đặt tại Trung tâm Thực hành Thực nghiệm Đại học Sao Đỏ, cơ sở 2, thành phố Chí Linh, có tổng diện tích mặt bằng 5.230m², năng lực 239 giường bệnh với khoảng 100 nhân viên y tế. Ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho biết.
Bệnh viện Dã chiến số 3 thì hiện nay chúng tôi đã giao cho Sở Y tế tiếp thu quản lý và trực tiếp giao cho ekip của bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiếp thu vận hành cùng với bác sĩ Bệnh viện Phổi Hải Dương. Chúng tôi đã đầy đủ hạ tầng về điện nước, rồi giường bệnh, rồi các cái cơ sở cần thiết
để chúng ta phân tải bệnh viện Dã chiến số 1 ra.
Ngành y tế tỉnh Hải Dương đã huy động 116 cán bộ y tế của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn đến nhận nhiệm vụ, sẵn sàng đón bệnh nhân COVID-19 đến điều trị. Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội điều động xe X-quang cơ động từ Quảng Ninh về hỗ trợ hoạt động của bệnh viện Dã chiến số 3. Một số trang thiết bị cơ bản cũng đã được bổ sung và lắp đặt. Ông Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Sở Y tế Hải Dương nói.
Đầy đủ hết rồi, có bộ máy tổ chức, có các trang thiết bị đầy đủ hết rồi. Còn đấy thì cũng sẵn sàng theo chỉ đạo của tỉnh rồi, có bộ y tế rồi.
Theo dự kiến, bệnh viện Dã chiến số 3 sẽ tập trung điều trị bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ và vừa để giảm tải cho bệnh viện Dã chiến số 1 và số 2 Hải Dương.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đã chủ động kích hoạt hệ thống phòng chống dịch COVID-19 nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động, không để dịch bệnh làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trước đó, ngày 18 tháng 2, có một trường hợp công nhân dương tính với SARS-CoV-2. Ngay lập tức, Vicem Hoàng Thạch đã thực hiện nghiêm lệnh phong tỏa của Ủy ban Nhân dân thị xã Kinh Môn và quyết liệt triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đơn vị đã triển khai thực hiện cách ly toàn thể cán bộ công nhân viên, truy vết từng người đã tiếp xúc với F1, F0 theo chỉ đạo của Ban phòng chống dịch bệnh công ty và thị xã Kinh Môn. Theo đó đã thực hiện xét nghiệm đối với 1.259 cán bộ công nhân viên. Hiện toàn bộ 915 người được xét nghiệm ngày 18 tháng 2 đã cho kết quả âm tính, còn lại 344 người đang chờ kết quả. Cùng với việc truy vết lấy mẫu xét nghiệm cho toàn thể cán bộ công nhân viên, công ty đã chỉ đạo các đơn vị bố trí sắp xếp lao động nhằm duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay. Mặc dù dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên các địa phương trên địa bàn Thành phố Thủ Đức vẫn tăng cường tối đa các biện pháp phòng chống dịch. Thành phố Thủ Đức đã có công văn giao Chủ tịch 34 phường phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra hành vi vi phạm quy định về cách ly xã hội. Phóng viên Tỷ Huỳnh phản ánh.
Dù là ngày cuối tuần, nhưng các tổ kiểm tra liên ngành của các phường thuộc thành phố Thủ Đức như phường Linh Trung, phường Tăng Nhân Phú A, phường Phước Long A vẫn ra quân tuyên truyền kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, tụ tập đông người và những trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng trên địa bàn. Không chỉ kiểm tra một lần, mà trong một ngày, các đoàn liên tục kiểm tra vào các thời điểm khác nhau và kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Bà Đoàn Thị Thanh Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Linh Trung cho biết, từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, phường đã tái khởi động, duy trì hoạt động của tổ công tác liên ngành. Tuy nhiên, khi thành phố Thủ Đức có công văn cho Chủ tịch 34 phường phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra hành vi vi phạm quy định về cách ly xã hội, thì tinh thần phòng chống dịch trên địa bàn được nâng cao và tăng cường tối đa.
Phường thành lập hai cái tổ kiểm tra. Bên nói là kiểm tra nhưng thực tế thì cái công tác vận động tuyên truyền của mình là chính. Thì đối với những trường hợp nào mà cố tình mà mình đã kiểm tra rồi, nhắc nhở rồi, đã vận động rồi, tuyên truyền rồi nhưng vẫn không thực hiện thì khi tái kiểm tra lại vi phạm thì phường sẽ lập biên bản xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Thì đến thời điểm hiện nay thì phường đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 11 trường hợp với tổng số tiền là 18 triệu đồng.
Hầu hết các tuyến đường tại thành phố Thủ Đức vắng vẻ hơn so với những ngày trước đây. Đa số người dân ra đường đều tuân thủ đeo khẩu trang, các hàng quán chấp hành tốt quy định giãn cách và giới hạn số lượng khách phục vụ tại chỗ theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số quán ăn, quán nhậu trên địa bàn vẫn cố tình vi phạm quy định chống dịch khi lực lượng chức năng đi qua. Bị lập biên bản xử phạt, bà Bùi Thị Hờ, chủ quán nhậu trên đường Mang Thiện, phường Tăng Nhân Phú A trình bày.
Hôm qua là chưa có mở, hôm nay bắt đầu mới mở. Cũng chủ quan là quán của nhà mình nó rộng, thì mình cứ ngồi khoảng cách ra thì có khả năng được. Còn những cái quán nó nhỏ xíu, nó được độ 100 mét vuông thì mới 30 người.
Bà Trần Thị Thu Hoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tăng Nhân Phú A cho biết, dù gặp không ít khó khăn, nhưng phường vẫn kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp cố tình vi phạm các quy định chống dịch.
Thật ra cái công tác tuyên truyền lần này phường xác định một điều là, thứ nhất là vào thời điểm này đã tuyên truyền nhiều rồi, nên là vi phạm thì là phải xử lý. Các lỗi vi phạm mà lập biên bản xử lý thì đa phần là, thứ nhất là vượt quá số người ở quán theo quy định là 30 người, và nhân viên phục vụ thì là hoặc là nhân viên phục vụ là chưa đeo khẩu trang.
Chỉ tính riêng tại hai phường Linh Trung và Tăng Nhân Phú A đã có hơn 30 trường hợp bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý vì không tuân thủ giãn cách xã hội. Trong đó, nhiều trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng sẽ áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 triệu đến 3 triệu đồng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các phường thuộc thành phố Thủ Đức yêu cầu người dân cần nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chống dịch.
Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết nhiều địa phương đã sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học vào ngày mai. Một số địa phương đã có thông báo chính thức gồm Thái Bình, Lào Cai, Hà Giang, Ninh Bình, Bắc Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Bình Thuận và Ninh Thuận. Tại Yên Bái, thì học sinh các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông cũng đã trở lại trường học tập sau kỳ nghỉ Tết. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được các trường chú trọng để đảm bảo cho việc dạy và học được an toàn và hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên cơ quan thường trú tại khu vực Tây Bắc.
Là trường có 100% học sinh ở nội trú, Ban giám hiệu trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Mù Căng Chải đã chủ động phòng chống dịch bệnh và chăm lo sức khỏe cho học sinh. Trong thời gian nghỉ Tết, nhà trường đã phối hợp với phụ huynh theo dõi sát sao con em thông qua các nhóm Zalo của từng lớp. Bên cạnh đó, chỉ đạo cán bộ giáo viên tham gia dọn dẹp vệ sinh, phun tiêu độc khử khuẩn, mua bổ sung dung dịch sát khuẩn, xà phòng rửa tay và đảm bảo các điều kiện phòng dịch cho con em khi về trường. Thầy giáo Giàng A Của, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Riêng buổi sáng hôm nay thì nhà trường cũng công cụ thể cho từ thầy cô giáo ở hai khu diễn biệt. Một khu là đón các học sinh lớp 6 và lớp 7 và một khu là đón các học sinh lớp 8 và lớp 9 kiểm tra đo thân nhiệt và hỏi lịch trình của các cháu khi về gia đình và yêu cầu tất cả các học sinh là đều phải đeo khẩu trang.
Trước kỳ nghỉ Tết, các nhà trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo cán bộ giáo viên, đội ngũ y tế học đường tập trung tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng dịch cho học sinh, nên trong quá trình nghỉ Tết, các em đều chấp hành các biện pháp phòng chống dịch và đến trường đúng thời gian. Em Nguyễn Mai Hương, học sinh lớp 7 trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Mù Căng Chải nói:
các thầy cô giáo đã hướng dẫn cho chúng em dọn dẹp vệ sinh và đeo khẩu trang đầy đủ khi vào trường. Em thấy điều đó cũng rất là tốt cho chúng em để bảo vệ bản thân để tiếp tục học tập ạ.
Theo số liệu báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã trở lại lớp học với tỷ lệ học sinh ra lớp đạt trên 92,5%. Các địa phương có học sinh ra lớp đạt tỷ lệ cao là thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Yên, Lục Yên. Riêng hai huyện vùng cao Mù Căng Chải và Trạm Tấu, tỷ lệ học sinh ra lớp trong ngày đầu tiên đi học sau nghỉ Tết đạt dưới 80%. Các nhà trường sẽ phối hợp với chính quyền địa phương vận động số học sinh còn chưa ra lớp đi học trở lại vào đầu tuần tới.
Tỉnh Quảng Nam vừa giao cho các ngành chức năng xác minh, điều tra làm rõ công văn giả mạo về việc cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại khu vực miền Trung.
Sáng nay trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện công văn số 234 do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân ký ban hành ngày 21 tháng 2 năm 2021 với nội dung Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép trẻ mầm non ở trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, sinh viên, học viên trường chính trị tỉnh, các trường đại học cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh được tiếp tục nghỉ học sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 từ ngày 21 tháng 2 đến hết ngày 21 tháng 3 năm 2021 để phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị, thưa các bạn, mua vàng trong ngày vía thần tài ngày 10 tháng Giêng trở nên phổ biến trong khoảng 10 năm trở lại đây. Người dân đi mua vàng trong ngày vía thần tài không đơn thuần là những người làm kinh doanh, buôn bán mà hiện nay thay vào đó lại là những người dân đi tìm mua với mục đích cầu may. Nếu như mọi năm thì ngày vía thần tài, người dân thường đổ xô đi mua vàng với mong muốn cầu mong một năm may mắn thì nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 không còn cảnh chen lấn xếp hàng dài để chờ trước các cửa hiệu vàng. Các cửa hàng bán vàng thì tăng cường mua bán trực tuyến và bố trí chỗ ngồi, phát số cho người đợi mua hàng. Đặc biệt là các cửa hàng cũng tăng cường công tác phòng chống dịch, đeo khẩu trang, giãn cách, đo thân nhiệt cho khách trước khi vào mua hàng. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Từ sáng sớm, nhiều cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, Trung tâm Vàng Bạc Trang Sức PNG, SGC đã có khách xếp hàng đến giao dịch trong ngày phía thần tài. Năm nay, khách hàng phải tuân thủ theo hướng dẫn của nhân viên cửa hàng, đặc biệt là các hướng dẫn về phòng chống dịch. Nhìn chung, nhiều khách hàng cảm thấy hài lòng và an tâm khi giao dịch trong ngày vía thần tài. Một số ý kiến người dân mua vàng cho biết.
Năm nào cũng đi mua, nhưng mà nói chung là năm nào nó cũng như thế này thôi. Tầm khoảng độ 10 phút là mua được vàng. Dịch Covid thì nó có nhiều khác biệt hơn. Thứ nhất là nó nghiêm ngặt hơn này về khai báo y tế, rồi sát khuẩn, đeo khẩu trang. Rồi mọi người không đứng gần nhau, rồi cũng không trò chuyện. Nói chung là mọi người giữ cho nhau.
Năm nay thì tuy có cả bán hàng mua vàng online cả, nhưng mà lượng người năm nay rất đông hơn. Nhưng có cái là mọi người đều chấp hành tuy như là phòng dịch, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Anh thấy cũng khá yên tâm.
Để thuận tiện cũng như đảm bảo an toàn cho người dân mua vàng trong ngày vía thần tài, các cửa hàng cũng đã tăng cường nhân viên tư vấn, hướng dẫn tránh tình trạng chờ lâu ùn tắc. Bà Lê Thị Hiền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng Bạc Đá Quý Doji cho biết, những mặt hàng được chào đón năm nay là đồng vàng ép vỉ kim ngưu chiêu tài, kim ngưu phát lộc, âu vàng phúc long.
Đặc biệt là trong mùa dịch bệnh Covid này, thì ngay từ ngoài cửa thì tất cả các khách hàng khi đến thì đều được yêu cầu là đo nhiệt độ, khử khuẩn bằng hệ thống xịt khuẩn tự động và đeo khẩu trang. Cũng như là vào trong cửa hàng thì các khách hàng thì đều được yêu cầu là đứng xếp hàng giãn cách, cũng như là sắp xếp ngăn nắp trật tự để thanh toán và yêu cầu là đều đeo khẩu trang, cũng như là toàn bộ cái quầy tủ và hệ thống sản phẩm hàng hóa của Doji thì đều được khử khuẩn và sát trùng thường xuyên để đảm bảo cho khách hàng khi đến mua hàng là đảm bảo cái việc là an toàn trong mùa dịch.
Cùng với các hoạt động phòng chống dịch thì các cửa hàng vàng cũng đã mở rộng kênh bán hàng điện tử để thuận lợi cho người dân mua vàng trong thời điểm dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị Luyến, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu cho biết.
Ngày vía thần tài năm nay trong một cái bối cảnh mà một số các địa phương đang tình hình Covid diễn ra đang tương đối phức tạp thì Bảo Tín Minh Châu chúng tôi mở rộng kênh bán hàng online. Cái lượng khách hàng mua vàng online của thần tài năm Tân Sửu này tăng khoảng 5 đến 7 lần so với các năm trước. Đối với khách hàng nhận vàng online thì chỉ mất 1 phút sau khi xuất trình chứng minh thư nhân dân và mã khách hàng mua online là đã nhận được vàng rồi.
Thưa quý vị và các bạn, trong phiên giao dịch hôm nay thì giá vàng trong nước được các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giảm. Các công ty vàng bạc đá quý niêm yết giá vàng trong khoảng mua vào là 55.650.000 đồng một lượng và bán ra là 56.350.000 đồng một lượng. Trong ngày vía thần tài, giá vàng giảm là hiện tượng trái ngược với nhiều năm trước. Nguyên nhân được xác định là do trong tuần qua, giá vàng thế giới đã giảm 2,2% và tổng cộng giảm hơn 6% kể từ đầu năm tới nay. Điều này đẩy giá vàng trong nước giảm theo, nhưng các công ty vàng bạc vẫn duy trì mức rất cao và cách xa so với giá thế giới.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh.
Bình luận sâu.
Tương tác đa chiều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm qua, Đảng bộ xã Ba La Mái, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền nhân dân địa phương thực hiện song song chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Mục tiêu giảm nghèo. Từ một xã nghèo của huyện Chư Sê, hôm nay xã Ba La Mái đã thay đổi mọi mặt, đời sống nhân dân cũng được cải thiện rõ rệt, nhiều hộ đã có của ăn của để. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, có bài ghi nhận thực tế này ở xã nông thôn mới Ba La Mái, huyện Chư Sê.
Đi trên con đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp, xa làng Đinh Héc ở làng Tơ Đá, xã Ba La Mái, huyện Chư Sê phấn khởi cho biết, với 8 km đường đã được đổ bê tông, đường ngang ngõ dọc ở làng Tơ Đá đã trở nên hoàn thiện. Trẻ nhỏ thích thú vì chẳng còn phải lo bụi bẩn hay bùn nhơ. Người lớn vui vì xe máy, công nông đều có thể chạy băng băng, không còn lo lầy lội. Xà làng Đinh Héc, làng Tơ Tử Rá cho rằng có được những thay đổi lớn lao này là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Đảng bộ xã Ba Lò Mái, chi bộ chính quyền thôn và sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân địa phương. Nhà nước xuất ngân sách, dân góp đất, góp công. Tơ Đồ Rá hôm nay không chỉ có đường giao thông thuận lợi mà còn có cả nhà sinh hoạt cộng đồng, sân chơi thể thao. Dân làng Tơ Đồ Rá không chỉ thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn trong lao động sản xuất mà còn có địa điểm vui chơi, giao lưu sau những ngày lao động vất vả.
Sau khi Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã có chủ trương xây dựng nông thôn mới, chúng tôi phối hợp với mặt trận đoàn thể trong thôn vận động bà con hưởng ứng. Khi nhân dân đồng thuận rồi thì họ góp công, góp sức, hiến đất để làm đường, làm công trình. Hiện nay đường giao thông trong thôn rất khang trang.
Xác định kết quả xây dựng nông thôn mới chỉ thực sự đi vào chiều sâu nếu làm tốt công tác giảm nghèo. Từ tháng 1 năm 2018, Ban chấp hành Đảng bộ xã Ba Lò Mái đã ban hành nghị quyết về giảm nghèo, sau đó huy động các nguồn lực hỗ trợ đồng bào nghèo những mô hình cây trồng, vật nuôi mới, gắn với lợi thế đất đai của địa phương, hỗ trợ tái canh cà phê. Cùng với đó, Đảng bộ xã Ba Lò Mái còn hướng dẫn các chi bộ giao nhiệm vụ cho các đảng viên quan tâm hỗ trợ những hộ nghèo, sử dụng hiệu quả vốn vay ngân hàng chính sách, quản lý cây con giống hiệu quả.
Chi bộ thôn chỉ đạo hệ thống chính trị, quản lý, giúp đỡ hỗ trợ các hộ nghèo. Chúng tôi thực hiện tuyên truyền người dân thay đổi cây trồng vật nuôi, thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Hiện nay làm không như ngày xưa nữa, mà làm theo quy trình, làm theo khoa học để đạt được hiệu quả kinh tế cao.
Sau 3 năm thực hiện, đã có nhiều mô hình nuôi dê sinh sản và tái canh cà phê, trồng chuối tây, đa canh cây ăn trái cho thu nhập cao hàng chục cho tới hàng trăm triệu đồng một năm. Năm 2020, địa phương hoàn thành 16 trong tổng số 16 chỉ tiêu mà nghị quyết Đảng bộ xã đề ra. Trong đó tiêu chí thu nhập đạt 190% với 38 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 6,6%, vượt chỉ tiêu 0,4%. Ông Đinh Phát, thôn trưởng làng Tơ Tờ Rá, xã Ba Lò Mái cho biết. Ông Lê Quang Chiến, phó bí thư Đảng ủy xã Ba Lò Mái cho biết, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể xã Ba Lò Mái.
Hàng năm, nhiệm kỳ ban hành các cái nghị quyết, sau đó triển khai đến tất cả các chi bộ trên địa bàn. Thì qua sự chỉ đạo và theo dõi, kiểm tra, giám sát, rồi giúp đỡ, hướng dẫn cho cấp ủy chi bộ, chú trọng đến công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là lực lượng trẻ có cái trình độ nhận thức, rồi xây dựng cái hệ thống thôn ngày càng vững mạnh. Mặc dù cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng mà trong thời gian tới đây chúng tôi tiếp tục chỉ đạo sẽ xây dựng, ban hành các kế hoạch nghị quyết hàng năm, triển khai đến tất cả các cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn để xây dựng cái nâng cao cái tinh thần và cái vật chất cho nhân dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Nguyễn Thảo ghi nhận những thành công về công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của xã Ba Lò Mái, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
Hôm nay không khí lạnh có cường độ suy yếu dần nên thời tiết tại thủ đô Hà Nội cũng như khu vực Bắc Bộ ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Còn tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung, đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, trời rét, ngày hừng nắng. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên đêm nay, vùng biển phía Tây, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, ngày mai gió giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 1.
Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm nay, hơn 4 triệu cử tri Lào đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 9 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp khóa 2. Tin của phóng viên Vân Thiêng và Đặng Thùy, thường trú tại Lào.
Lần bầu cử này, cử tri Lào sẽ bỏ phiếu bầu ra 164 đại biểu Quốc hội khóa 9 trong số 224 ứng cử viên và 492 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trong số 789 ứng cử viên. So với Quốc hội khóa 8 thì số đại biểu Quốc hội khóa này của Lào tăng 15 người. Tại điểm bầu cử số 28, bản Thập Phả Lan Say, quận Sisatana, thủ đô Viêng Chăn, Tổng Bí thư Thủ tướng Thonglun Sisulit đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Viêng Chăn. Chủ tịch nước Bunyan Volachit bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 20 thuộc bản Nong Bon, quận Sa Chệt Thả. Chủ tịch Quốc hội Pani Yathotu bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 9 bản Nong Bua Thon Nửa, quận Sikhotabong. Nhiều lãnh đạo cấp cao khác của Lào cũng tham gia bỏ phiếu tại các điểm bầu cử khác nhau thuộc khu vực 1 thủ đô Viêng Chăn. Cuộc bầu cử Quốc hội Lào khóa 9 diễn ra trong bối cảnh nước này vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và bầu chọn được một ban lãnh đạo mới. Cùng với những thành tựu đến nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng đã đạt được trong 5 năm qua, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Lào khóa 9 được kỳ vọng sẽ kiện toàn bộ máy lãnh đạo, góp phần xây dựng đất nước Lào tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới. Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào 17 giờ chiều nay. Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Lào khóa 9 dự kiến sẽ được triệu tập vào giữa tháng 3 tới.
Cũng vào hôm nay, hơn 7 triệu 400 nghìn cử tri tại Niger đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2.
Vòng 2 của bầu cử tổng thống tại Niger là cuộc cạnh tranh giữa ứng cử viên của Đảng Dân chủ và Chủ nghĩa xã hội Niger cầm quyền, ông Mohamed Bazoum và cựu tổng thống Mahamat Ousmane. Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia, các cử tri sẽ bỏ phiếu tại 26.000 điểm bỏ phiếu ở 16 khu vực bầu cử trên cả nước. Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa lúc 7 giờ tối ngày 21 tháng 2 theo giờ địa phương. Các cử tri Niger cho biết nguyện vọng của mình.
Chúng tôi muốn có những thay đổi lớn. Trong 10 năm qua đã có rất nhiều thay đổi tại Niger, nhưng chúng tôi cần nhiều hơn thế. Chúng tôi cần nhiều hơn từ Tổng thống mới. Tôi muốn mọi thứ thay đổi, đặc biệt là trong giáo dục và các lĩnh vực khác.
Trước đó, cuộc bầu cử diễn ra ngày 27 tháng 12 năm ngoái, ông Bazoum, một đồng minh thân cận của Tổng thống sắp mãn nhiệm Issoufou, dẫn đầu với 39,33%, trong khi ông Ousmane chỉ giành được 17%. Tuy nhiên, do không ứng cử viên nào giành được đủ 50% số phiếu cần thiết để chiến thắng ngay trong vòng 1 nên phải tổ chức vòng 2. Hiện ông Bazoum nhận được sự ủng hộ của các ứng cử viên đứng thứ 3 và thứ 4 trong vòng bầu cử đầu tiên. Hiện Niger đang phải cùng lúc đối mặt với hai cuộc khủng hoảng an ninh. Quốc gia này liên tiếp hứng chịu các vụ tấn công ở các khu vực gần biên giới phía Tây, giáp Mali và Burkina Faso do các tay súng phiến quân có liên hệ với các nhóm khủng bố Al-Qaeda và tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tiến hành. Trong khi đó, ở gần biên giới phía đông nam giáp Niger, phiến quân Boko Haram là mối đe dọa rất nghiêm trọng. Chỉ riêng năm 2019, hàng trăm binh sĩ và dân thường ở Niger đã thiệt mạng trong các vụ tấn công do Boko Haram thực hiện. Về tình hình kinh tế, Niger là một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới, với hơn 40% dân số sống trong cảnh cùng cực.
Thưa quý vị, tình hình chính trị tại Myanmar vẫn căng thẳng khi các cuộc biểu tình phản đối quân đội giành quyền điều hành đất nước kéo dài suốt 2 tuần qua. Vào hôm qua, thì một cuộc biểu tình đã biến thành đụng độ bạo lực gây thương vong. Thế giới đã lên tiếng quan ngại. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương ở Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, khi cảnh sát nổ súng giải tán đám đông biểu tình tràn vào một nhà máy đóng tàu. Bạo lực đã xảy ra khi người biểu tình ném gạch đá vào cảnh sát, buộc lực lượng này phải sử dụng đạn cao su, đạn thật để giải tán đám đông. Trước những diễn biến căng thẳng tại Myanmar, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thông tin người biểu tình Myanmar bị bắn, cũng như các hoạt động giam giữ những người biểu tình tại Myanmar. Ông khẳng định Mỹ sẽ sát cánh cùng người dân quốc gia Đông Nam Á này. Còn Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh bạo lực vừa xảy ra tại thành phố Mandalay là không thể chấp nhận. Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết nước này sẽ cân nhắc các bước đi tiếp theo nhằm phản ứng trước các diễn biến chính trị tại Myanmar với sự phối hợp cùng các đối tác quốc tế. Đại sứ Nhật Bản tại Myanmar Ichiro Maruyama thì kêu gọi quân đội Myanmar thả các nhà chính trị bị bắt giữ và giải quyết các bất đồng một cách hòa bình.
Hãy trả tự do ngay lập tức cho cố vấn nhà nước bà San Suu Kyi, Tổng thống U Win Min và những người bị bắt giữ. Tôi kêu gọi quân đội Myanmar giải quyết mọi việc một cách hòa bình và dân chủ. Những lời kêu gọi đề nghị này sẽ không thay đổi.
Hiện đã có 4 quốc gia áp đặt trừng phạt đối với các tướng lĩnh quân đội Myanmar gồm Mỹ, Anh, Canada và New Zealand. Về phía quân đội Myanmar, dù chưa lên tiếng về các diễn biến trong ngày hôm qua, song trước đó họ cho rằng đã có những người biểu tình xúi giục kích động các hành vi bạo lực thay vì chỉ biểu tình bày tỏ chính kiến trong hòa bình. Quân đội Myanmar khẳng định mọi hành động của họ tới nay đều tuân thủ hiến pháp.
Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc vừa kết thúc cuộc đàm phán kéo dài 16 giờ đồng hồ tại khu vực đường kiểm soát thực tế ở Đông Ladakh để bàn việc rút quân giai đoạn 2 ở khu vực biên giới. Tin của phóng viên Phan Tùng, thường trú tại Ấn Độ.
Cuộc đàm phán vòng 10 giữa chỉ huy quân đội Ấn Độ và Trung Quốc kết thúc vào lúc 2 giờ sáng nay. Nội dung của làm việc lần này là việc chấm dứt sự hiện diện của binh lính tại các điểm nóng tranh chấp như khu vực Gogra, Hot Spring và đồng bằng Deepsang đều ở Đông Ladakh. Cuộc họp được tổ chức chỉ 2 ngày sau khi quân đội hai nước kết thúc việc rút quân giai đoạn 1 tại khu vực bờ Bắc và bờ Nam hồ Pangong. Ấn Độ và Trung Quốc đạt được tiến triển trong việc hạ nhiệt căng thẳng tại biên giới sau nhiều vòng đàm phán ở cấp tư lệnh quân đoàn cùng nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao tốc ngoại giao và quốc phòng. Hiện hai nước vẫn chưa có lịch trình cụ thể cho cuộc họp tiếp theo trong khuôn khổ cơ chế làm việc để tham vấn và điều phối về biên giới Ấn Độ Trung Quốc.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết Iran đang xem xét đề xuất về một cuộc họp không chính thức giữa các thành viên trong thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện với Mỹ.
Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Thứ trưởng Araghchi cho biết Iran đang cân nhắc đề xuất của đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu EU Joseph Borrell về việc tổ chức cuộc họp này. Phía Iran cũng đang tham vấn với các đối tác bao gồm cả Nga và Trung Quốc và sẽ có phản hồi trong tương lai. Tuy nhiên, ông Araghchi nhấn mạnh sự trở lại của Mỹ đối với thỏa thuận kế hoạch hành động chung toàn diện không cần đến một cuộc họp và cách duy nhất để giải quyết vấn đề là dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Trong diễn biến mới nhất, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã tới Tehran trong chuyến thăm Iran nhằm tìm giải pháp tháo gỡ thế bế tắc liên quan đến công tác thanh tra các cơ sở hạt nhân của nước này, vốn đã được nhất trí theo thỏa thuận của kế hoạch hành động chung toàn diện. Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm cách khôi phục thỏa thuận và Mỹ đã từ bỏ gần 3 năm trước. Động thái này phản ánh sự thay đổi trong phương cách tiếp cận của chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Biden.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas vừa ban hành một sắc lệnh yêu cầu tôn trọng quyền tự do ngôn luận, bước đi nhằm hướng tới các cuộc bầu cử công bằng sau 15 năm. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Sắc lệnh của Tổng thống Palestine cấm tất cả các cuộc truy bắt và giam giữ của cảnh sát ở cả bờ Tây và dải Gaza vì các lý do liên quan tới quyền tự do ngôn luận và đảng phái chính trị. Sắc lệnh cũng yêu cầu chính quyền bờ Tây và phong trào Hamas thả mọi tù nhân bị giam giữ bởi những phát ngôn chính trị. Theo các nhóm nhân quyền, trong hơn 14 năm qua, do mâu thuẫn chính trị sâu sắc, lực lượng Hamas tại Gaza đã bắt giữ nhiều người ủng hộ phong trào Fatah và điều này cũng diễn ra theo chiều hướng ngược lại tại bờ Tây. Giới phân tích nhận định, sắc lệnh đã xóa tan một số nghi ngờ làm lu mờ cuộc bầu cử đầu tiên tại Palestine trong 15 năm, bất chấp vẫn còn một số rào cản khác. Việc các bên Palestine hướng tới cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 22 tháng 5 tới và bầu cử tổng thống vào ngày 31 tháng 7 diễn ra khi mà sự chia rẽ giữa phong trào Hamas và Fatah làm suy yếu vị thế của chính quyền Palestine trong bối cảnh khu vực và quốc tế đang diễn biến theo chiều hướng bất lợi cho họ. Từ việc Mỹ công nhận chủ quyền các khu vực chiếm đóng cho Israel đến việc các nước Ả Rập bình thường quan hệ với quốc gia này. Về phía quốc tế, các nước Ả Rập đều đang ủng hộ Palestine tổ chức bầu cử, thống nhất đường lối để hướng tới mục tiêu xa hơn là tiến trình hòa bình Trung Đông với Israel. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Abul Gheit mới đây còn kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden thay đổi chính sách của chính quyền tiền nhiệm để hòa bình Trung Đông được hồi sinh.
Chúng tôi mong muốn chính quyền mới của Mỹ sẽ sửa đổi chính sách trong tiến trình hòa bình Trung Đông với sự hỗ trợ của các bên có ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế để đưa tiến trình trở lại con đường có tính khả thi, mang lại hy vọng cho người dân Palestine rằng cộng đồng quốc tế sẽ thực hiện công lý với những nỗ lực cao cả cho tự do và độc lập.
Về tình hình dịch COVID-19, tính đến sáng nay, thế giới đã có gần 111 triệu 700 nghìn ca mắc COVID-19, trong đó gần 2 triệu 500 nghìn người tử vong. Và hôm nay, thì Thủ tướng Scott Morrison là một trong số những người đầu tiên được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Australia. Diễn ra một ngày trước khi chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 chính thức bắt đầu, việc Thủ tướng và một số nhà lãnh đạo trong ngành y tế của nước này tiêm vaccine là hành động góp phần thuyết phục người dân về sự an toàn của vaccine và tính tích cực tham gia tiêm phòng. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
Cùng với Thủ tướng Australia Scott Morrison, Giám đốc Y tế Australia Paul Kelly, Y tá trưởng Australia Alison McLellan và một người phụ nữ 84 tuổi là những người đầu tiên được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Australia trong ngày hôm nay. Thủ tướng Morrison khẳng định, khi vaccine đã được các chuyên gia y tế cấp phép sử dụng thì có nghĩa là nó đảm bảo an toàn và vì thế người dân nên tích cực hưởng ứng.
Điều tôi muốn cho mọi người thấy ngày hôm nay đó là sự tự tin. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào quá trình mà các chuyên gia đã dẫn dắt chúng ta đến ngày hôm nay. Từ ngày mai, hàng chục nghìn người dân Australia thuộc các nhóm ưu tiên sẽ tự tin bắt đầu đi tiêm chủng mỗi tuần để sẵn sàng cho việc chúng ta chuyển sang giai đoạn mới trong nỗ lực ứng phó với COVID-19.
Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày mai, những người làm việc trên tuyến đầu chống dịch gồm những người làm việc tại cửa khẩu, các cơ sở cách ly, các trung tâm dưỡng lão và các nhân viên y tế phải tiếp xúc với nhiều người có nguy cơ, sẽ là những đối tượng đầu tiên được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Dự kiến trong tuần tới sẽ có khoảng 60.000 người ở khoảng 240 trung tâm dưỡng lão cũng sẽ được tiêm vaccine. Vaccine được sử dụng trong đợt tiêm đầu tiên này là vaccine của hãng Pfizer. Ngoài vaccine này, Australia cũng đã đặt mua và cấp phép cho vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca. Cho đến lúc này, Australia đã đặt mua tổng cộng hơn 150 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, đủ để tiêm phòng cho gần 26 triệu dân và người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ nước này.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự chiều nay với trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, căn cứ vào lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup, Ban tổ chức V-League dự kiến sẽ xin phép tổ chức trở lại vào giữa tháng 3. Đó là kết quả cuộc họp giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF được công bố vào sáng ngày 20 tháng 2. Dựa theo tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát ở các địa phương, đồng thời phục vụ đội tuyển quốc gia, cũng như ba câu lạc bộ là Viettel Hà Nội và Sài Gòn FC tham dự Cúp Châu Lục, VFF và VPF đã thống nhất xin phép tổ chức V-League 2021 trở lại vào giữa tháng 3. Theo đó, thời gian dự kiến sẽ rơi vào khoảng trung tuần tháng 3. Với các trận đấu bù vòng 3 V-League 5 trận sẽ được tổ chức vào ngày 13 và 14. Còn vòng 4 sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 19 và 20 tháng 3. Sau đó, các vòng tiếp theo sẽ diễn ra với mật độ thi đấu dày đặc. Các đội chỉ được nghỉ 3 đến 4 ngày thay vì 1 tuần như trước đây. Lịch thi đấu theo kiểu này giúp giai đoạn 1 của V-League 2021 sẽ kết thúc đúng kế hoạch nhằm tạo điều kiện cho đội tuyển Việt Nam tập trung vào tháng 5 để chuẩn bị cho 3 trận đấu còn lại của bảng G thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Cụ thể là vào các ngày từ mùng 3 đến 15 tháng 6, theo lịch của FIFA Day, các đội tuyển quốc gia sẽ thi đấu tại một địa điểm tập trung được AFC công bố vào đầu tháng 3. Ông Lê Hoài Anh, Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết.
AFC cũng đã yêu cầu là mỗi một đội bóng thì phải có một khách sạn, một sân tập riêng, rồi là cũng có những cái quy định về thời hạn cách ly ngắn hơn. Hoặc là cái tần suất trong cái việc mà test COVID-19 phải làm thường xuyên để có thể đảm bảo được các cầu thủ vẫn duy trì được cái phong độ.
Trước những thay đổi của AFC, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực VFF cho biết Liên đoàn và Ban điều hành giải đấu đang theo dõi sát sao diễn biến dịch, đặc biệt là các hướng dẫn mới từ các cấp có thẩm quyền để quyết định thời điểm giải đấu có thể tiếp diễn, đồng thời sẽ có những điều chỉnh về kế hoạch tổ chức giải để có đủ quỹ thời gian dành cho các đội tuyển quốc gia.
Và chúng tôi đang cũng cập nhật, bám sát diễn biến và có những cái điều chỉnh. Chúng ta không tham dự những trận đấu vòng loại World Cup vào tháng 3 thì sẽ dành cái quỹ thời gian này cho giải vô địch quốc gia V-League LS1 để dành cái quỹ thời gian để chúng ta tháng 6 có đủ thời gian để chuẩn bị cũng như là tham dự những trận đấu quan trọng cuối cùng của vòng loại World Cup. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã nghiên cứu, tính toán, đưa ra những cái phương án phù hợp nhất với cái hoàn cảnh mà chúng ta vẫn phải bảo đảm các cái hoạt động trong nước để duy trì cái hệ thống bóng đá chuyên nghiệp, đồng thời vẫn phải tạo những cái quỹ thời gian để các đội tuyển tập trung.
Theo dự kiến, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tập trung từ ngày 22 tháng 5 và thi đấu 3 trận đấu còn lại của vòng loại World Cup từ ngày 7 cho đến ngày 15 tháng 6. Để chuẩn bị cho V-League 2021 trở lại, VFF và VPF đã ban hành văn bản hướng dẫn công tác tổ chức thi đấu trong thời gian dịch bệnh rất cụ thể về việc tổ chức các trận đấu theo đúng quy định phòng chống dịch bệnh như là khử khuẩn, sát trùng, đo thân nhiệt, bắt buộc đeo khẩu trang. Chụp hình hai đội bóng phải đứng riêng, báo chí, phỏng vấn phải giữ đúng khoảng cách. Xin tiếp tục với những thông tin thể thao đáng chú ý khác. Thất bại 0-2 khi tiếp đón Lê Văng Tê trong trận đấu diễn ra vào tối qua 20 tháng 2 đã khiến câu lạc bộ Atletico lần thứ 2 thua trận tại La Liga ở mùa giải này. Hai trận liền đấu với Lê Văng Tê trong 4 ngày thay vì mang về 6 điểm để giúp củng cố ngôi đầu đã để lại dư vị đắng ngắt cho Atletico Madrid sau khi chật vật cầm hòa 1-1 trên sân đội bóng thuộc nửa dưới bảng xếp hạng trong trận đá bù vòng 2 hôm 17 tháng 2. Thầy trò huấn luyện viên Diego Simeone đã nhận thất bại 0-2 khi tiếp Levante. Kết quả này khiến Atletico lần thứ 2 bại trận tại La Liga ở mùa giải này, Đây cũng là lần đầu mùa giải này thầy trò huấn luyện Simone trắng tay trên sân nhà tại giải vô địch quốc gia. Trong các trận đấu diễn ra sau đó, Valencia đánh bại Celta Vigo với tỷ số 2-0, còn Real vượt qua đối thủ đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng là Real Valladolid với tỷ số 1-0. Kết quả này giúp Real có trong tay 52 điểm, chỉ còn kém 3 điểm so với đội đầu bảng là Atlético. Tay vợt Naomi Osaka đã giành Grand Slam thứ tư sau khi thắng tay vợt Jennifer Brady với tỷ số 6-4 và 6-3 ở trận chung kết nội dung đơn nữ giải quần vợt Australia mở rộng 2021 diễn ra vào ngày 20 tháng 2. Cũng giống như lần chạm trán gần nhất ở bán kết Mỹ mở rộng 2020, Brady gây ra khá nhiều khó khăn cho Osaka trong set đầu. Sau khi bỏ lỡ break point khi tỷ số đang là 4-0, tay vợt người Mỹ đã bị hụt hơi, thua liền 6 game và để mọi thứ tuột khỏi tầm kiểm soát. Naomi Osaka đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-4 và 6-3, đã duy trì thành tích vô địch Grand Slam mỗi khi bước vào đến tứ kết. Osaka đã trở thành tay vợt nữ thứ 16 trong lịch sử chạm mốc 4 giải Grand Slam và là người đầu tiên thắng 4 trận chung kết Grand Slam đầu sự nghiệp từ sau tay vợt Monica Seles năm 1990.
Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hừng nắng, riêng vùng núi có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Biển Đông có mưa rào vài nơi, riêng vùng biển phía đông của khu vực Biển Đông từ ngày mai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng Minh Châu cùng phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thế Phi thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.